Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Nước Nga xuân đến yêu thương, nước Nga tươi thắm như hoa. Mùa xuân đến trong lòng ta, xuân đem tươi vui cho đời, xuân mang yêu thương cho người. Mùa xuân cho tôi ước mơ, niềm vui kia ai ngóng chờ. Xuân sang không chỉ có trời xanh, xuân vui không chỉ có đàn chim. Mùa xuân với gió tuyết mưa rơi, mà tôi vẫn yêu người ơi. Mùa xuân cho tôi ước mơ, xuân mang tương lai sáng ngời. Lòng tôi hằng yêu nước Nga, tôi bay khắp trời, lòng tôi yêu nước Nga. Россия, как весна, страна прекрасная. Весна ты яркая и радость моя. Ты принесла всем нам надежду, мечту о том, что будут нам и синие небеса. Весной ожидаю все, и птицы еще хорят, а все люблю тебя. Люблю твою мечту и светлую весну. Люблю Россию я, во веселе пою. Во мне Россия.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa mở đầu chương trình với ca khúc Nước Nga Mùa Xuân và Cuộc Đời, sáng tác của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thanh Bình, do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày nhân kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga 12 tháng 6 năm 2023. Chúng ta sẽ trở lại ca khúc này ở phần sau chương trình để cùng tìm hiểu những cảm nhận về tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga qua ca khúc. Phần mở đầu âm nhạc với cuộc sống số này, quý thính giả sẽ cùng gặp gỡ với nhà ngoại giao được bạn bè đồng nghiệp yêu mến đặt cho tên gọi nghệ sĩ ngoại giao, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thanh Bình, nguyên tham tán công sứ, người thứ hai của Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy, nguyên trưởng khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại của Học viện Ngoại giao, cũng là tác giả ca khúc mà quý thính giả vừa nghe. Quý vị và các bạn thân mến, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Bình sinh năm 1955 tại Hà Tĩnh, quê gốc của ông ở Quảng Trị, ông từng đi bộ đội thuộc đơn vị C-26, E-293, F-373, quân chủng phòng không không quân. Sau đó học tại trường Đại học Quốc gia Lomonosov, Liên Xô, chuyên ngành báo chí truyền thông. Tiếp đó, tiến sĩ Lê Thanh Bình công tác tại nhiều cơ quan, đảm nhiệm nhiều vai trò như tư vấn, nghiên cứu và giảng dạy, quản lý liên quan đến báo chí, truyền thông và văn hóa. Từ năm 2013 đến năm 2016, ông được cử làm tham tán công sứ người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy. Ông cũng từng là vụ trưởng, trưởng khoa, giảng viên cao cấp, chuyên gia cấp bộ, tham gia thành viên Ban chỉ đạo ngoại giao văn hóa của Bộ Ngoại giao. Trước hết xin gửi lời cảm ơn tới sự tham dự của tiến sĩ Lê Thanh Bình trong chương trình. Xin được chúc ông sức khỏe và hạnh phúc. Ông có thể gửi lời chào tới thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
Tôi là Lê Thanh Bình. Tôi xin trân trọng gửi lời chào và chúc sức khỏe tới toàn bộ thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam thân yêu.
Vâng. Thưa quý thính giả, khi tìm tư liệu để thực hiện chương trình này, Âm nhạc với cuộc sống đã thấy tên gọi nghệ sĩ ngoại giao của tiến sĩ Lê Thanh Bình và còn được biết đến tài năng của ông, sáng tác nhạc, thổi sáo, làm thơ, thậm chí là võ sư. Vậy tiến sĩ có thể chia sẻ cho thính giả biết ông đến với âm nhạc như thế nào?
Con đường của tôi đến với âm nhạc cũng rất là tự nhiên và thực ra phải nói là cũng có một chút về truyền thống văn hóa. Trong gia đình tôi thì ông nội là nhà nho thì cũng biết đánh đàn bầu lúc rảnh rỗi. Thế còn ba tôi thì học trường Quốc học Huế cùng lứa với chú Trần Hoàn và chú Phan Quang. Thì thời đó thì các cụ là đều được học âm nhạc. Và sau này thì ba tôi tham gia quân đội suốt 9 năm kháng chiến và cũng tiếp tục sáng tác và chuyển ngành sang làm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thì sau này có viết ca khúc bài ca Ngân hàng. Thì tiếp thu một chút truyền thống của gia đình thì sau này tôi vào quân đội. Thì hết chiến tranh thì tôi cũng đọc thêm sách báo rồi là tìm hiểu cách sáng tác nhạc. Và sau này tôi có trong quân đội cũng viết một số bài. Tất nhiên là nó không được như bây giờ. Nhưng ví dụ những bài là chẳng hạn như bài Lẽ Đời hay là Tháng Năm. Thế và một số bài nó mang tính chất là phục vụ cho chính trị trong quân đội.
Và thưa tiến sĩ, ở cương vị là nhà ngoại giao cũng như từng giảng dạy và là trưởng khoa khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại của Học viện Ngoại giao, tiến sĩ nhận định thế nào về tác dụng ý nghĩa của các hoạt động văn hóa văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng với hoạt động ngoại giao?
Theo tôi thì về văn hóa nghệ thuật, văn hóa và văn nghệ nói chung là sức mạnh mềm, là thủ pháp hấp dẫn, hiệu quả, đa dạng, đa năng của ngoại giao nói chung. Vì đó là cái chất xúc tác, là con đường đầy sáng tạo và dễ đến nhất đối với các đối tác để mà tiếp xúc, gây thiện cảm, đồng cảm, gắn kết, từ đó có thể thuận lợi thêm trong thương thuyết, đàm phán để dẫn đến mục tiêu hợp tác lâu dài với nhau. Đối với quốc gia hay là các tổ chức cá nhân một quốc gia này đối với quốc gia khác đều như vậy hết. Còn âm nhạc đó là hình thái rất cao của sáng tạo. Có thể nói là khi người ta nói rằng là khi mà ngôn ngữ không thể cất lên được thì là âm nhạc sẽ cất lên. Đấy, âm nhạc đó là hình thái rất cao và nó có thể tác động đến những ngóc ngách tình cảm con người. Âm nhạc có thể mở đường cho ngoại giao, đem lại những kết quả to lớn, mạnh ngang với sức mạnh vật chất phi thường. Đấy, xin nói vài ví dụ thời xưa ở phương Đông chẳng hạn, chúng ta biết câu chuyện Hạng Vũ ở trận Cái Hạ bị thất bại do nhiều lý do, nhưng trong một trong lý do đấy là Trương Lương, mưu sĩ của Hán Cao Tổ Lưu Bang dùng tiếng sáo. Đấy, tức là ngoại giao âm nhạc mà không tiếp xúc trực tiếp ấy, và còn làm tan rã lòng quân của bên Hạng Vũ và Vũ thất bại. Còn các nước khác chẳng hạn như Bắc Ireland ấy, Ireland ở trên nước Anh ấy, thì thời xưa cũng vậy, đức vua của nước Ireland trong cái chống lại việc xâm nhập quân đội Viking cướp biển là rất là lừng lẫy. Thế và ông phải dùng người gảy tiếng gảy đàn của đất nước ông ấy, hô hào tướng sĩ xông lên và đánh đuổi quân Viking ra khỏi bờ biển. Thế còn trong các cái thí dụ hiện đại thì rất nhiều, chẳng hạn nước Nga thì mọi người đều biết là bản khúc van thứ hai, the second van của Shostakovich, thì nhiều khi là trong ngoại giao nước Nga họ hay trình diễn cái bài đó để mọi người trong ngoại giao họ thể là nhảy van thứ với nhau. Hay là các nước khác như nước Na Uy mà tôi đã từng có dịp công tác ở đấy hơn 3 năm rưỡi thì họ cũng dùng nhạc của Greek trong các cái buổi biểu diễn của quốc gia chiêu đãi âm nhạc đối với các ngày lễ trọng thể. Hay là đối với trường hợp như nước Ba Lan, thì khi tôi làm đại biện lâm thời tại đó để mà tiếp thúc khi chưa có đại sứ, thì đại sứ cũ là đại sứ Tạ Văn Thông với tôi là có kỷ niệm là gặp đại sứ Ba Lan. Ông ấy cũng sắp hết nhiệm kỳ và mời chúng tôi đến làm một số cái công việc về hợp tác. Thì ông có nói chuyện về âm nhạc và tôi cũng đề cập đến ông Oginski, người viết bản Polonaise số 13, nói về cái tên là Vĩnh Biệt Tổ Quốc. Thì ông rất xúc động và từ cái câu chuyện âm nhạc chúng tôi mới nói sang cái chuyện hợp tác giữa hai đất nước, trong đó có văn hóa, và cảm giác là rất nhiều cái hiệu quả trong cái công việc đó.
Và đối với bạn bè quốc tế thì cảm nhận của họ như thế nào trong những lần ông mang truyền thống văn hóa Việt Nam qua âm nhạc để quảng bá hình ảnh đất nước ta?
Xin nói ngay là đối với những cái người mà nước ngoài, những nước gọi là người sở tại, thì khi mà chúng tôi đến thăm các trường đại học chẳng hạn như trường đại học Stord của Na Uy, rồi là trường đại học Handen cũng của Na Uy ở sát biên giới Thụy Điển, thì chúng tôi đều dùng văn hóa văn nghệ, chẳng hạn là âm nhạc này, thì tôi cũng hát một số bài hát mà do tôi sáng tác mà theo có ảnh hưởng của dân ca, hay là đọc thơ thì họ cũng rất là thích và cảm giác là họ rất là quý mến người Việt. Họ nghĩ là người Việt trên sách báo, các phương tiện thì họ biết được một số cái rồi, đây trực tiếp tiếp xúc với những người mà có cái công việc cụ thể, thì khi mà biết như thế thì cái tình cảm có lẽ là họ sẽ được nâng cao lên. Hay là sứ quán nước ta thì hay giao lưu với các cái sứ quán nước bạn, nhất là ASEAN chẳng hạn, thì chúng tôi cũng anh em trong sứ quán cũng đề nghị tôi lên thổi sáo trúc về những bài dân ca như Trên Đường Chiến Thắng hay là Lý Hoài Nam. Thì sứ quán ASEAN họ rất là phấn khởi. Thì ASEAN thì là các sứ quán họ rất là thích âm nhạc, người ASEAN nói chung ấy. Thế mà đấy là phải theo phiên, nước nào cũng lên biểu diễn, mà nước mình thì nếu mà chưa mời được văn nghệ thì anh em chúng tôi lên biểu diễn thì cũng là một lời góp phần trong cái ngoại giao, trong giao lưu. Thế còn đối với kiều bào chẳng hạn, nhưng họ là quốc tịch tại đó, chẳng hạn như kiều bào tại Na Uy, trước khi tôi từ biệt Na Uy hoàn thành nhiệm vụ để về Việt Nam công tác, thì tôi cũng có sáng tác bài Hai Miền Quê Yêu Dấu để dành cho các cái thế hệ trẻ của kiều bào, thì họ rất là vui và rất là hưởng ứng, và họ rất là trân trọng, và cũng là một cái cách thức để mà gắn bó kết nối họ với quê hương đất nước.
Trở lại với các cái tác phẩm âm nhạc mà ông sáng tác, đều là những ca khúc chất chứa những tâm sự của ông về ngành nghề, về quê hương, những kỷ niệm vân vân. Ca khúc nào mang đến kỷ niệm ấn tượng nhất trong hoạt động ngoại giao của ông ạ?
Ca khúc mà ấn tượng nhất của tôi thì chắc là ca khúc Nước Nga Mùa Xuân Và Cuộc Đời. Bởi vì cái ca khúc đó, khi mà tôi học đến năm thứ 5, năm 1985, thì viết bài hát này, khi mà nó chất chứa trong lòng, nó đong đầy lên nhiều cái tình cảm, nhiều cảm xúc khi mình tiếp xúc với thiên nhiên Nga, con người Nga, văn hóa Nga, rồi thầy cô người Nga, bạn bè người Nga, thì nó tự khắc nó bật lên thành những cái nốt nhạc, và tôi viết nháp ra đấy, sau đó là tôi cũng chỉnh lại vài lần, sau đó nhờ cái anh Sơn, là lúc đó anh học dự bị trường Lomonosov của tôi, thì anh học khoa xã hội học, sau này anh đến Kazan học, nhưng mà lúc đó thì anh vẫn ở Moscow, thì khi tôi viết xong thì anh ấy bảo để em hát cho, thế là chúng tôi đến biểu diễn ở nhà một gia đình người Nga mà có cái cô sinh viên học khoa văn hóa nghệ thuật, thì tên là cô Lada, thì gia đình là quân nhân, họ rất là quý Việt Nam, thế và họ nghe xong họ xúc động lắm. Thế là sau đó thì về đây thì chúng tôi mới sửa sức thêm. Thế nhưng mà có cái kỷ niệm rất là sâu đậm là vì cái bài hát đó, khi ngay tại Na Uy, khi mà tôi đưa cho cái ông đại sứ của Nga tại Na Uy, ông nghe thì ông thích quá, và ông đề nghị tất cả cán bộ ở sứ quán Nga tại Na Uy là post lên điện thoại để tất cả cùng nghe, và hàng ngày là nghe coi như nhạc chờ. Thì đấy là cái kỷ niệm rất lâu. Và sau này về ở tại Hà Nội đây thì tôi cũng cho các cái vị mà làm trong sứ quán Nga tại Hà Nội thì họ nghe, họ thích lắm. Họ thích lắm.
Vậy còn ca khúc nào mà tiến sĩ Lê Thanh Bình hay sử dụng trong các hoạt động ngoại giao với các nước khác ạ?
Đối với nhiều nước, ví dụ tôi chủ yếu là hay vào thăm các trường đại học, một số trường hợp gặp các nhân sĩ, rồi các cái cơ quan tư nhiệm, Cho nên là tôi, một là đối với nước Nga thì tôi vừa nói rồi là bài nước Nga Mùa Xuân Cuộc Đời, còn đối với các nước nói chung ấy, thì có khi tôi hát những bài không phải tôi sáng tác, ví dụ như Lý Chiều Chiều, tôi là thích dân ca cho nên là Lý Chiều Chiều tôi rất thích này, rồi một số bài nữa mà ảnh hưởng của ca dao và tục ngữ, rồi tất cả những cái viền dân ca vùng quê tôi, vì tôi lớn lên trong cái tiếng hò và những cái bài hát vùng Huế và Quảng Trị, ví dụ bài Huế xưa là tôi rất thích. Thế còn tôi biểu diễn bài đó, còn một số bài khác thì bài Gặp Lại Người Xưa thì tôi hay hát nhất, vì tôi khi mà để phục vụ cho việc giải phóng miền Nam, nói về cuộc đời những sinh viên ra trận, thì sau này tôi có viết lại bài hát đó. Hôm nay đây tóc sung mình sương điểm, gặp nhau rồi ôn lại chuyện ngày qua. Em ơi em ta là người may mắn, bởi thời gian và chiến tranh chẳng làm phai nhạt tình yêu.
Người may mắn bởi
thời gian và chiến tranh chẳng thể làm phai nhạt tình
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần mở đầu chương trình chúng ta đã có dịp nghe ca khúc Nước Nga mùa xuân và cuộc đời của tiến sĩ Lê Thanh Bình. Dịp này kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga, tiến sĩ có thể cho quý thính giả biết những tình cảm mà ông dành cho nước Nga qua ca khúc này.
Tình cảm đối với nước Nga thì có lẽ là tôi là một trong những người được đào tạo tại nước Nga. Còn không chỉ những người như chúng tôi mà những người chỉ biết qua sách vở hoặc qua cha anh hoặc nhiều người chưa đặt chân đến nhưng họ vẫn yêu quý nước Nga. Thế còn chúng tôi thì phải đặc biệt hơn vì chúng tôi sống ở đó, nghe những bài dân ca của Nga, nghe những nhạc cổ điển của Nga, đi học, tiếp xúc với thầy cô, rồi các bà mẹ Nga rất là yêu quý, rồi thiên nhiên, con người Nga v.v. Cho nên chúng tôi có những cái tình cảm đặc biệt.
Khi nghe ca khúc thì có cảm giác âm hưởng của âm nhạc Nga trong tác phẩm. Đây có phải là ý định sáng tác của tiến sĩ không ạ?
Đầu tiên thì không có ý định rõ rệt lắm đâu, tại vì như đã nói đấy thì nó thấm vào người tôi, rõ là những làn gió của nước Nga, những cái điệu vũ Nga, rồi là những buổi đi cắm trại với anh em sinh viên người Việt và giao lưu với người Nga, rồi tất cả các thứ thì nó thấm vào người tôi, cho nên là nó bột phát, nó đong đầy, nó thúc đẩy, nó viết ra như vậy thôi. Vì nó cứ thấm hàng ngày. Nên là hồi xưa sinh viên thì họ bắt những cái mà đài tiếng nói của họ là bắt vào tận phòng sinh viên. Cho chúng tôi cứ nghe mãi thì nó thấm vào đấy. Thì cộng với tiếp xúc trong đời sống thực tiễn.
Thưa quý vị, bên cạnh sự giúp đỡ trí tình ở nhiều lĩnh vực trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc, nước Nga còn giúp Việt Nam đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn đóng góp vào sự phát triển của nền âm nhạc cách mạng. Thưa tiến sĩ, ở góc độ một nhà ngoại giao, nếu để nói về tình cảm, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước thông qua lăng kính âm nhạc, ông sẽ diễn tả nó qua câu hát nào trong ca khúc này?
Thế thì đối với những người sinh sống như chúng tôi thì chúng tôi ở cả bốn mùa, cả mùa xuân, mùa hạ, thu, đông. Thế dù là tôi viết về mùa xuân nước Nga nhưng bài hát thì nó rất là gần gũi do quan hệ hai nước có từ lâu đời, thân thiết với nhiều thế hệ người Việt. Câu đầu của bài hát Nước Nga xuân đến yêu thương, mùa xuân đây cũng chính là nước Nga. Dù thực tế cuộc sống cũng giống như mùa xuân. Xuân sang không chỉ có trời xanh, xuân vui không chỉ có đàn chim, mùa xuân với gió tuyết mưa rơi, nhưng mà tôi vẫn yêu người ơi. Thì là ở đây nói cái tình cảm rất là sâu đậm đối với những người đã từng ở Nga như chúng tôi, từng học tập, từng công tác, từng lao động. Có những người ở thời đó thì cũng có chúng tôi được gọi đi Atriat, thì cũng là tham gia xây dựng nước Nga, xây dựng nông trang, các thứ vân vân. Rồi thu hoạch khoai tây mùa màng thứ, thế cho nên là nhiều cái kỷ niệm lắm. Thế còn về văn hóa thì chúng tôi do tiếp xúc lâu như thế, trong sống sinh hoạt cùng với anh em sinh viên, cùng sinh hoạt với thầy cô, mà thậm chí thấy hơi mặc ít áo là thầy giáo thời đó cũng nhắc rồi, cô giáo cũng nhắc rồi, cho nên nó cảm động lắm. Thế và cái thông điệp cuối bài hát của tôi là chúng tôi mãi trông đợi, hy vọng cuộc đời nói chung, thế giới nói chung và nước Nga nói riêng sẽ tươi đẹp, phồn vinh. Bởi vì là mùa xuân cho tôi ước mơ, xuân mang tương lai sáng ngời, lời ca tôi bay khắp trời, lòng tôi hằng yêu nước Nga. Và có lẽ là tôi cũng nói hộ cho nhiều bạn bè anh em đã từng ở nước Nga hoặc yêu nước Nga, là chúng tôi cái đó rất là chung thủy, cũng như tình cảm người Nga đối với chúng tôi cũng vậy, rất là chung thủy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, người nghệ sĩ ngoại giao, người thầy giáo nghệ sĩ, đó là những tên gọi mà bạn bè, đồng nghiệp, các lớp học sinh dành cho những đóng góp cống hiến của tiến sĩ Lê Thanh Bình đối với sự nghiệp ngoại giao văn hóa. Ông đã vinh dự được trao tặng huy chương vì sự nghiệp báo chí năm 2005, bằng khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng năm 2009, giải B cuộc thi báo chí viết về kỷ niệm hoạt động tuyên giáo 2010, bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2011, giải thưởng vì sự nghiệp dân vận và bằng khen Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng cho bài báo xuất sắc viết chung về hội nghị Paris năm 2014, giải nhì bài viết kỷ niệm về nước Nga do Hội Hữu nghị Việt Nga và tạp chí Bạch Dương tặng năm 2018. Trước khi kết thúc chương trình âm nhạc với cuộc sống số này, tất nhiên, mời quý thính giả một lần nữa chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc Nước Nga, mùa xuân và cuộc đời của tiến sĩ Lê Thanh Bình do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thanh Bình đã dành thời gian cho chương trình.
Có lẽ tôi xin kết thúc buổi phỏng vấn ngắn ở đây. và xin được gửi đến quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam lời chúc sức khỏe, lời chúc sự thành công trong mọi mặt, trong cuộc sống, trong sự sáng tạo và trong cả sự hưởng thụ âm nhạc và đời sống văn hóa hiện nay và sắp tới. Xin hết ạ.
Nước Nga xuân đến yêu thương, nước Nga tươi thắm như hoa. Mùa xuân đến trong lòng ta, xuân đem tươi vui cho đời, xuân mang yêu thương cho người. Mùa xuân cho tôi ước mơ, niềm vui kia ai ngóng chờ. Xuân sang không chỉ có trời xanh, xuân vui không chỉ có đàn chim. Mùa xuân với gió tuyết mưa rơi, mà tôi vẫn yêu người ơi. Mùa xuân cho tôi ước mơ, xuân mang tương lai sáng ngời. Lòng tôi hằng yêu nước Nga, tôi bay khắp trời, lòng tôi yêu nước Nga. Россия, как весна, страна прекрасная. Весна ты яркая и радость ты моя. Ты принесла всем нам надежду, мечту о том, что будут и синие небеса. Весной ожидаюсь я, и птицы еще хода, а все люблю тебя. Люблю твою мечту и светлую весну. Люблю Россию я, весь улыбаю. Во мне Россия.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.